Câu chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027-2028 sẽ thí điểm triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục. Và từ năm học 2029 đến 2030 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc. Đây là lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong dự thảo tờ trình về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non vừa được Bộ công bố để lấy ý kiến công luận.
Với những đổi thay hướng đến thực tiễn và chất lượng hơn, chương trình giáo dục mầm non mới được kỳ vọng sẽ đem lại diện mạo mới cho bậc học này, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non về nhân lực, về cơ sở vật chất, tiếp cận giáo dục mầm non chưa bình đẳng. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay, cùng sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban biên soạn chương trình giáo dục mầm non. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên ạ. Và trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Lê Thu và xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
Thưa giáo sư Lê Anh Vinh, chương trình giáo dục mầm non hiện hành thì được triển khai 14 năm nay đã được cải thiện đáng kể, nhưng mà thực tế cho thấy là cái thời gian vừa qua thì giáo dục mầm non vẫn tồn tại những cái điểm nghẽn, những cái hạn chế như là cơ sở vật chất, trường lớp học, rồi chất lượng đội ngũ giáo viên, rồi chúng ta thấy là hàng loạt những cái vụ bê bối về bạo hành trẻ này, tình trạng quá tải trường mầm non tại các thành phố lớn, rồi thiếu những cái cơ sở trông giữ trẻ an toàn cho trẻ em ở những cái khu công nghiệp, khu chế xuất. Vậy quan điểm của ông như thế nào về những cái nhận định như thế này?
Tôi nghĩ là những nhận định về giáo dục mầm non mà chị vừa nêu thì cũng có những cái điểm trong thực tế. Thế tuy nhiên phải nhìn nhận lại là trong 10 năm vừa qua, trong giai đoạn 2011-2020 thì chúng ta cũng đã đạt được một thành tựu rất lớn, đấy là việc phổ cập giáo dục mầm non dành cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017. Thì đây là một cái nỗ lực lớn để giúp cho tất cả các bạn học trẻ con ở độ 5 tuổi có cái sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào lớp 1. Thế còn những cái vấn đề liên quan đến như là hạn chế về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên, hay là những cái vấn đề liên quan đến cái bạo hành trẻ, tình trạng quá tải ở các thành phố lớn hay cơ sở giữ trẻ an toàn cho em công nhân, thì nó vẫn là những cái tồn tại. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là giáo dục mầm non thì có cái điểm xuất phát thấp hơn so với các bậc học khác, do cái sự thực tế về cái việc là điều kiện về kinh tế xã hội của Việt Nam. Và trong cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta ngày càng phát triển thì cái bậc học này ngày càng được quan tâm và chúng ta ngày càng làm tốt hơn đối với bậc học này.
Vâng, như giáo sư Lê Anh Vinh có nói là hơn 10 năm qua thì kết quả lớn nhất của giáo dục mầm non đó là chúng ta hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2017, đúng không ạ? Nhưng mà cùng với đó thì vẫn có những cái điểm nghẽn khiến cho giáo dục mầm non gặp khó khăn trong quá trình triển khai, mà đây lại là một cái bậc rất là quan trọng. Chính vì thế là có lẽ là đã đến lúc mà chúng ta cần phải thay đổi cái chương trình giáo dục mầm non. Vì vậy mà trong cái tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non thì có nêu lộ trình là thí điểm triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Vậy theo ông, thưa ông ạ, cái việc thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới này thì gồm những cái nội dung như thế nào?
Vâng, và việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới thì đã được thực hiện bắt đầu từ năm 2022 với việc xây dựng một cái dự thảo, và sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành để xin ý kiến của các chuyên gia thử nghiệm tại 6 địa phương đánh giá, và hiện giờ thì cũng đã được thẩm định qua vòng 1 đối với chương trình giáo dục mầm non mới. Và theo cái dự thảo trình để ban hành nghị quyết Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non mới thì dự kiến chương trình giáo dục mầm non mới sẽ được thử nghiệm trong vòng 3 năm, từ năm học 2025 đến hết năm học 2027-2028. Và 3 năm thì nó là một cái chu kỳ của giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo. Và bên cạnh cái việc thử nghiệm các cái nội dung chính của chương trình mầm non thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái tính phù hợp của chương trình để có thể triển khai một cách hiệu quả với các cái đối tượng các vùng miền khác nhau. Và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ có một cái đánh giá độc lập về việc thực hiện chương trình mầm non. Bên cạnh việc chúng ta nói về câu chuyện hiệu quả thực hiện của chương trình thì chúng tôi cũng muốn đánh giá về việc thích ứng của trẻ đối với các cái nội dung mới trong chương trình này.
Dạ vâng ạ. Giáo sư Lê Anh Vinh có chia sẻ là chương trình giáo dục mầm non mới thì đã được thử nghiệm rồi và sắp tới thì đang đề xuất chính phủ để có thể triển khai thí điểm và sau đó thì sẽ có những cái đánh giá và được áp dụng đại trà, đúng không ạ? Và tôi xin nêu một cái điều mà có lẽ là cái mục tiêu rất là lớn của không chỉ chương trình giáo dục mầm non mới mà là cái chương trình giáo dục mầm non nói chung, đó là khi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Đổi mới Quốc gia Giáo dục và Đào tạo trong phiên họp về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì cũng đã chỉ đạo là cần phải quan tâm đầu tư hơn cho cấp học này, và đặc biệt là làm kỹ, làm chắc, trong đó đề cập tới cái việc là phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Và trước khi mà trao đổi tiếp với giáo sư Lê Anh Vinh thì chúng tôi kết nối với ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông, có thể thấy là ý nghĩa và mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng đến trong việc phổ cập giáo dục mầm non là đúng đắn, nhưng mà để hiện thực hóa cái điều này là không hề dễ. Vậy theo ông thì những nguyên nhân nào đang cản trở chúng ta?
Để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non này, thì có hai nguồn lực rất quan trọng, đó là nguồn lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên mầm non. Hiện nay thì cái việc mà huy động trẻ đến trường đến lớp ấy, đối với trẻ em mẫu giáo thì cái tỷ lệ toàn quốc đã đạt tới là trên 93%. Nhưng mà còn lại một số trẻ em ở một số vùng miền mà có cái điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cho nên là toàn quốc còn khoảng chừng trên 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa được đến trường lớp.
Vâng, thưa ông, trong vòng 3 năm từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023 thì tổng số giáo viên mầm non và phổ thông nghỉ việc, bỏ việc là hơn 40.000 người. Nếu mà tính riêng giáo viên mầm non thì cái con số bỏ việc cũng không hề nhỏ. Vậy theo ông thì cái việc này nó gây khó khăn như nào để chúng ta có thể phổ cập giáo dục mầm non?
Tôi xin chia sẻ với những cái khó khăn vất vả của giáo viên mầm non và các bộ phận chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như lãnh đạo bộ và bộ trưởng cũng rất quan tâm để chia sẻ để làm thế nào các cô giáo mầm non sẽ có những cái chế độ chính sách và có cái cuộc sống hạnh phúc nó tương xứng với một cái sứ mệnh mà xã hội đã giao cho chúng ta, đó là chăm lo cho hạnh phúc của trẻ thơ. Và chúng ta luôn luôn phải kiên trì, kiên định, kiên quyết và kiên tinh với con đường mình đã chọn.
Vâng, là người mà đại diện cho tiếng nói của đội ngũ giáo viên mầm non thì ông có kiến nghị hay là có đề xuất gì để đảm bảo kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non được thành công, đồng thời là giúp cho giáo viên yên tâm hơn khi mà bám trụ với nghề?
Tôi nghĩ rằng để những cái kiến nghị của đội ngũ giáo viên được đáp ứng và để cho đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm bám trụ với nghề, theo tôi cái cần nhất là cái sự quan tâm chia sẻ hơn nữa của chính phủ, của các bộ ngành và của toàn xã hội. Sự quan tâm này phải thể hiện rõ quan điểm đầu tư, phải thể hiện đầu tư cho giáo dục mầm non phải tương xứng với vị trí và vai trò của giáo dục mầm non là một cái bậc học tạo nên móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam. Cái này đã được ghi trong luật giáo dục và phải tương xứng với quan điểm dành những cái gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ. Chỉ có thể như thế thì những cái giải pháp đề ra thời gian tới mới có thể trở thành hiện thực.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa giáo sư Lê Anh Vinh, cái mục tiêu lớn nhất đặt ra khi mà phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi có nghĩa là hiểu đơn giản là tất cả trẻ em trong cái độ tuổi này đều được đến lớp. Và để được thực hiện cái mục tiêu này khi mà triển khai chương trình giáo dục mầm non mới thì theo ông cần phải giải quyết những cái vấn đề gì sau khi mà nghe trao đổi với ông Nguyễn Bá Minh đã nêu ra một số khó khăn, thách thức ạ?
Vâng. Tôi thì hoàn toàn nhất trí với các cái ý kiến mà anh và ông Nguyễn Bá Minh đã nêu ra, đặc biệt liên quan đến cái vấn đề về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Thì tôi nghĩ là để mà thực hiện được cái mục tiêu về phổ cập giáo dục trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi khi mà triển khai chương trình mới thì chúng ta cần quan tâm đến ba cái nhóm giải pháp. Giải pháp đầu tiên là liên quan đến đối tượng người học. Chúng ta phải có những cái chính sách để tăng cường cái việc là huy động trẻ ra lớp. Thì cái tỷ lệ trẻ ra lớp và từ 3 đến 4 tuổi ở mẫu giáo của chúng ta thì đạt 93%. Thế tuy nhiên mà để đạt được cái con số mà mục tiêu phổ cập ấy, thì đây chính là những cái nhóm đối tượng khó nhất. Vì vậy nên chúng ta cần có những cái chính sách để giúp huy động được trẻ ra lớp ở những cái đối tượng vùng khó, như việc hỗ trợ học phí hay là cấp bù học phí đối với những cái cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, vân vân. Rồi một cái vấn đề mà rất cần được quan tâm đấy là những cái chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Các cô thì quá nhiều những cái áp lực và về cái chế độ làm việc rồi mức độ đãi ngộ vân vân thì thực sự rất là thấp so với các cái bậc học khác. Và vấn đề thứ ba là cái sự cam kết của địa phương đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư vào các cái chính sách để về cả đội ngũ người dạy, đội ngũ người học. Thì tôi nghĩ là đây là ba cái nhóm giải pháp mà chúng ta cần phải quan tâm và có một sự quyết liệt để đảm bảo thực hiện được cái mục tiêu về việc phổ cập từ 3 đến 5 tuổi trong thời gian tới.
Vâng, giáo sư Lê Anh Vinh thì vừa đưa ra ba cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non từ 3 trẻ cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đó là có thể nói là ba giải pháp là đối tượng người học, rồi chính sách đối với đội ngũ và đặc biệt là cái sự cam kết tham gia của các địa phương, đúng không ạ? Và xin được nhắc đến một cái giải pháp cũng là một cái đối tượng đầu tiên, đó là đối tượng người học ạ. Tiếp tục nhấn mạnh và làm rõ hơn nữa cái quan điểm giáo dục toàn diện và tích hợp lấy trẻ em làm trung tâm, với cái phương châm giáo dục là chơi mà học, học bằng chơi. Những cái thay đổi này thì theo ông ở cái chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non mới ấy, thì sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay?
Vâng. Thực ra thì cái quan điểm về việc giáo dục toàn diện hay là giáo dục tích hợp lấy trẻ làm trung tâm và chơi học bằng mà chơi thì là những cái quan điểm mà tôi nghĩ là xuyên suốt đối với mầm non, và nó đặc biệt đúng với mầm non bởi vì ở độ tuổi mầm non thì chúng ta không phải quan tâm đến kiến thức, không phải quan tâm con học được cái gì, đúng không ạ? Và quan trọng hơn là giúp cho trẻ có được những cái kỹ năng cơ bản nhất là cái bậc học nền móng mà, để giúp con có thể hòa nhập rồi con có thể tham gia vào các cái hoạt động. Vì thế đây là một điều rất là quan trọng. Thế tuy nhiên ấy, khi mà chúng ta nói đến cái nội dung này thì chúng ta cũng lại phải quay lại một cái vấn đề là có những cái sự khác biệt giữa vùng miền, sự khác biệt giữa việc là sẵn sàng của đội ngũ giáo viên tại các cái cơ sở giáo dục khác nhau. Thế thì tôi cũng muốn nối lại với cái ý rằng trong việc chúng ta hướng đến cái mục tiêu là phổ cập giáo dục trẻ 3 đến 5 tuổi trong thời gian tới ấy, thì một cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra rất quan trọng đấy là hướng đến quyền của trẻ. Thế thì chúng ta khi chúng ta nói về quyền trẻ em ấy, thì chúng ta phải hiểu rõ, tức là quyền có nghĩa là những gì mà chúng ta không được lấy đi của trẻ, chứ không phải là những gì chúng ta có thể cho trẻ. Và nếu như chúng ta tiếp cận theo cái cách nhìn góc độ như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là trẻ thì phải được có nhu cầu vui chơi, được yêu thương, được chăm sóc, được nuôi dưỡng. Và cho dù trẻ ở những cái nơi khó khăn hay là những điều kiện chúng ta chưa đáp ứng được thì chúng ta vẫn phải đảm bảo rằng tất cả các trẻ đều phải được có một cái cơ hội tiếp cận giáo dục như vậy. Và với cái tiếp cận như vậy thì tôi nghĩ là có những cái khó khăn thì nó sẽ tạo được những cái chuyển biến tích cực ở trong ngành giáo dục mầm non là nói chung thôi, nhưng mà tạo cái chuyển biến tích cực nhất ở trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non và trong cái đội ngũ giáo viên để chúng ta có thể đáp ứng được các mục tiêu của chương trình.
Vâng, đặc biệt hướng đến ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đúng không ạ?
Không phải vì thấy khó mà không làm, mà bắt buộc là phải làm.
Vâng. Như giáo sư Lê Anh Vinh cũng có nêu những cái khó khăn đấy ạ. Khi mà thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và sắp tới đây thì chúng ta sẽ thí điểm cái chương trình giáo dục mầm non mới ạ. Một cái thực tế là ở những cái đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì lớp học quá đông, còn ở các vùng khó khăn, địa hình núi cao hiểm trở hoặc là sông ngòi thì trắng chịt, cơ sở vật chất thiếu thốn, cái việc huy động được trẻ tới trường tới lớp lại càng khó khăn hơn. Hiện có khoảng 300.000 trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi chưa được tới trường, chủ yếu là tập trung ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long và những vùng núi cao. Và trước khi mà trao đổi tiếp với giáo sư Lê Anh Vinh thì xin mời ông cùng quý vị nghe ý kiến của một số giáo viên mầm non và ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
Bắt buộc các cô sẽ phải tách trẻ ra làm nhiều nhóm nhỏ để có thể dạy trẻ, và cũng vì đặc điểm của trẻ mầm non là học thông qua chơi và học thông qua trải nghiệm. Như vậy thì các cô giáo mầm non như chúng tôi sẽ phải vất vả hơn rất là nhiều, sẽ mất rất là nhiều thời gian. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận ạ, trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục cho trường mầm non dịch vụ của chúng tôi nâng tầng để mở rộng quy mô lớp học cũng như là giảm tải sĩ số học sinh trong lớp.
Ở điểm trường thì có lớp ghép với nhà trẻ, cả lớp ghép 3 độ tuổi. Khả năng nhận thức của trẻ nó không đồng đều ấy, rất là khó khăn để các cô dạy.
Có những trường hợp ở trong giữ trẻ, những người này cũng chưa được đào tạo một cách bài bản, được bổ sung về kiến thức hay là được tập huấn, hay có kiến thức về mặt dinh dưỡng chẳng hạn, về tâm lý học đường, tâm lý của trẻ thì cũng chưa được đào tạo, chưa được tập huấn một cách bài bản. Thì chính vì thế là nó có thể xảy ra rất nhiều những cái khó khăn, những cái bất cập, thậm chí là những cái an toàn đối với trẻ em.
Vâng, sau khi mà nghe thực tế một số giáo viên mầm non và ông Đinh Công Sĩ có chia sẻ thì theo giáo sư Lê Anh Vinh ạ, việc bây giờ đã thiếu khoảng hơn 50.000 giáo viên mầm non rồi. Vâng. Nếu mà thời gian tới mà chúng ta thực hiện cái mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và đồng thời thời gian tới tiếp sau khi mà thí điểm thành công ấy, thì chương trình giáo dục mầm non sẽ triển khai, thì ông nhìn nhận những cái thách thức khó khăn như thế nào về đội ngũ giáo viên?
Vâng. Cái thách thức về đội ngũ giáo viên thì đúng là một cái tồn tại lớn đối với ngành giáo dục mầm non, đặc biệt là trong cái thời gian qua, khi mà trải qua đại dịch Covid thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng có những cái biến động về đội ngũ giáo viên mầm non. Nhiều cô giáo mầm non là sau thời gian đại dịch thì vì là các cái cơ sở giáo dục mầm non là cũng hạn chế rồi đóng cửa ở ngoài công lập ấy, thì các cô đã không tiếp tục theo đuổi cái nghề giáo. Bên cạnh đó thì cũng phải nói là chế độ chính sách dành cho các cô giáo viên mầm non là rất là thấp. Ở đây thì chỉ cần nêu một cái ví dụ là các bạn theo dõi đài cũng có thể hình dung ra được, tức là các cô phải đến từ rất sớm trước khi trẻ đến lớp, và khi mà đứa trẻ cuối cùng rời khỏi nhà trường thì các cô mới được về. Và như vậy thì cái thời gian làm việc các cô thì có thể lên đến khoảng 9 đến 10 tiếng. Chưa nói đến việc là thời gian các cô còn phải chuẩn bị cho việc dạy học của mình. Và như vậy thì có thể nói là chúng ta đang làm không đúng, trái luật lao động đối với các cô, đúng không ạ? Thì ở nhiều nước phát triển thì giáo viên mầm non chỉ cần phải nhận trẻ từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thôi, và cộng thêm 2 tiếng để chuẩn bị cho việc giáo dục. Thế thì cái áp lực này nó quá lớn đối với các cô. Và nếu như bất kỳ một sự cố nhỏ nào xảy ra trong các cái cơ sở giáo dục mầm non thì thực sự là cũng có đến những cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cộng đồng, với xã hội. Và chúng ta cũng nghe đến những cái vấn đề về thiếu an toàn cho trẻ, bảo an cho trẻ. Thực ra thì nó cũng chỉ xuất hiện ở những cái nhóm lớp, cái nhóm trẻ độc lập thôi, nơi mà không đảm bảo. Vì vậy tôi nghĩ là cái điều gọi là căn bản nhất, căn quyết nhất để mà chúng ta giải quyết vấn đề này thì cần phải có những cái chính sách phù hợp hơn đối với giáo viên. Một số địa phương hiện nay thì cũng đã làm rất là mạnh mẽ. Ví dụ cái thời gian trông trưa cho trẻ thì được tính tách rời, không tính vào cái thời gian làm việc của các cô, để có những cái chính sách hỗ trợ các cô. Hay là một trong những cái chính sách mà chúng tôi đề xuất, tức là có thể cho trẻ tan sớm, và sau đó thì cái thời gian mà trông trẻ quá giờ thì sẽ có cái sự tham gia của gia đình, của xã hội hóa để giúp giảm tải cái áp lực công việc cho các cô, cũng như là tăng thêm thu nhập cho các cô. Thì những cái giải pháp này tôi nghĩ cần phải có một cái sự hướng dẫn và một cái chính sách đồng bộ để chúng ta tháo gỡ. Và khi mà tháo gỡ được thì chúng ta cũng hy vọng là cái gọi là cái vị trí của giáo dục mầm non, vị trí của các cô mầm non được đề cao hơn, và khi đó thì chúng ta sẽ thu hút được các cô giáo, các thầy cô đối với cái công việc này.
Vâng ạ. Như giáo sư Lê Anh Vinh cũng có nêu, và thực tế thì ai cũng đều nhận thấy rồi, thu nhập rồi lương của giáo viên mầm non chưa tương xứng với những cái thời gian công sức mà các cô bỏ ra. Trong cái đợt dịch vừa qua thì rất là nhiều giáo viên mầm non đã bỏ việc, nhất là giáo viên ngoài công lập hay là những cái nhóm trẻ tự phát thì không hề có những cái chế độ, nên là các cô đã nghỉ việc rất là nhiều, một cái làn sóng nghỉ việc rất là nhiều ạ. Và để thấy rõ hơn cái điều mà giáo sư Lê Anh Vinh có nêu thì xin mời quý vị và ông nghe thêm một số ý kiến của các giáo viên ạ.
Bản thân tôi cũng như các bạn đồng nghiệp của tôi là cực kỳ hạn chế cái việc mà xin nghỉ. Vì nếu như chỉ cần một cô ở lớp nghỉ thôi là áp lực sẽ đặt nặng lên vai cái cô còn lại. Thậm chí là đến những khâu như là ban giám hiệu hay là kế toán, thủ quỹ hay là lao công cũng phải trực tiếp vào trong lớp để hỗ trợ.
Khi mà về đến nhà, nếu như mà đến 9-10 giờ đêm mà không có một cuộc gọi điện nào của phụ huynh hay là những thắc mắc về ý kiến gì đó thì giáo viên chúng tôi mới có thể là thở phào nhẹ nhõm.
Gắn bó với ngành là được 8 năm và lương của tôi hiện tại là khoảng hơn 7 triệu đồng.
Tôi đã công tác được 15 năm và mức thu nhập của tôi là khoảng 9 triệu.
Đưa nghề giáo viên mầm non vào nghề nặng nhọc, độc hại, được giảm tuổi hưu trí và giảm giờ làm sẽ sớm trở thành hiện thực. Vì tôi nghĩ đây không phải là ưu ái của xã hội dành cho họ, mà là xã hội đang nhìn nhận đúng những khó khăn và vất vả mà nghề giáo viên mầm non đang phải đối mặt ạ.
Vâng, vừa rồi là một số ý kiến của giáo viên mầm non có nêu về mức lương của mình, rồi những cái kiến nghị mong cũng như là mong muốn. Và trong đó có một giáo viên có nêu là đưa nghề giáo viên mầm non vào nghề độc hại và được giảm tuổi hưu trí rồi giảm giờ làm việc. Thì đây cũng là những cái ý kiến mà thời gian qua chúng ta cũng nhận được những cái phản hồi trái chiều của công luận, đúng không ạ? Ngoài những cái chính sách rồi những cái giải pháp như là giáo sư Lê Anh Vinh có nêu là cần phải có thêm để cho giáo viên mầm non có thể yên tâm cống hiến với nghề, thì có lẽ là đối với giáo viên mầm non không chỉ là chế độ chính sách, không chỉ là thu nhập mà cần cái sự ghi nhận của xã hội, đúng không ạ? Xin mời ông có thể chia sẻ quan điểm của mình khi mà giáo viên rất là mong muốn là ngoài cái việc mà đưa nghề giáo viên mầm non là nghề độc hại thì đấy không phải là cái sự nghĩ đến cái sự ưu ái của xã hội, mà chính là cái sự mà xã hội đang nhìn nhận đúng về nghề giáo viên mầm non.
Tôi nghĩ đây là một cái nhận định hoàn toàn là chính xác thôi. Tức là chúng ta, đây không phải là sự ưu ái, mà đây là một cái sự nhìn nhận đúng với cái vai trò trách nhiệm của đội ngũ giáo viên mầm non. Và phải khẳng định lại một lần nữa thì bậc học mầm non là bậc rất là quan trọng. Ở đây không phải chỉ là chăm sóc nuôi dưỡng mà còn là giáo dục cho trẻ. Vì vậy nên các cô mầm non cũng cần phải được cái sự quan tâm. Ví dụ ở đây thì chúng ta cũng nói là đội ngũ giáo viên mầm non thì hiện giờ đang được xếp trong các cái lương gọi là cái bậc lương là thấp nhất. Thế thì chúng ta cũng có những cái yêu cầu làm sao điều chỉnh để chúng ta có thể xếp bậc lương đối với giáo viên mầm non cao hơn. Thế thì chúng ta cũng yêu cầu những cái về chuẩn đào tạo đội ngũ giáo viên cao hơn. Thế thì nó sẽ là một cái câu chuyện là con gà quả trứng. Khi các cô lại thấy là chúng tôi đã ở cái bậc học là vất vả nhất rồi, thời gian như vậy rồi nhưng mà lại yêu cầu về mặt đào tạo cao hơn. Thế nhưng nếu như không làm như vậy thì sẽ không thể xếp được cái bậc lương dành cho các cô cao hơn. Thế thì một điểm mà tôi rất muốn nêu ở đây thì trong cái việc mà chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục mầm non mới. Thì khi mà chúng tôi thực hiện thử nghiệm tại 6 địa phương thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là để cái việc thực hiện có thành công hay không ấy thì nó nằm ở vai trò cái sự đón nhận của các thầy cô, sự chuẩn bị của thầy cô. Vì vậy nên là cái quá trình chuẩn bị của chúng ta sẽ phải tập trung vào với đội ngũ giáo viên, cần có những cái chương trình bồi dưỡng, chương trình đào tạo để làm sao mà các thầy cô có thể hiểu rõ được đối với cái chương trình mới. Còn tất cả những cái chúng ta nói thì là những cái khó khăn thôi, nhưng mà có một cái thực tế mà cái mà tôi nghĩ rất là lạc quan, đấy là đội ngũ giáo viên mầm non của chúng ta thì rất là yêu nghề. Và các cô cũng có một cái trình độ chuyên môn rất là cao, có cái khả năng để làm việc với trẻ và một cái tình yêu trẻ rất là lớn. Vì vậy thì nếu như mà chúng ta quan tâm hơn đến đội ngũ này, ghi nhận hơn những cái đóng góp của các thầy cô và quan tâm hơn đến những cái điều kiện đảm bảo để các cô có một cái đời sống tốt hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là giáo dục mầm non sẽ ngày càng phát triển.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban biên soạn chương trình giáo dục mầm non, về câu chuyện thời sự hôm nay, về chủ đề là chương trình giáo dục mầm non, để có thể kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn cho giáo dục mầm non khi mà chúng ta triển khai trong thời gian sắp tới. Xin được kết thúc câu chuyện lịch sử đây.